Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư giảng giải bài thơ Mẫu Ái của Ngài để hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ người tu phải biết sửa mình thì mới mở được sự hòa đồng với các giới, dẹp bỏ tự ái, luôn luôn học nhẫn và nhịn nhục. Mọi nghiệp lực mà chúng ta mang đến đây là do tiền kiếp chúng ta tăm tối đã tạo ra, cho nên phải chấp nhận và vui vẻ học nhẫn để hoàn trả mọi nghiệp lực. Thiền Sư còn dạy rằng hành động sáng suốt là thật thà, hành động che đậy là tăm tối, thành thật chấp nhận sự cao quý. Người tu phải biết sai và chịu sửa sai thì mới có cơ hội thăng hoa tiến hóa. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái Kỳ 1 của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Mẫu Ái 1. Vì con chuyển hóa quanh co, giúp con tiến hóa lửa lò thử tâm. Con ơi, chớ vội sai lầm, chính con đang trách đang tầm sửa sai. Thương mê con phải thật thà, hòa cùng các giới mới là người ngoan. Sửa mình mở lối khai đàn, chân tâm thanh thản muôn vàng triển minh. Bình tâm tiến giải thì thầm, mê là con vậy khỏi lầm ngoại lai. Hành trình thực hiện mới tài, nói không hành triển có ngày lắm nguy. Nằm trong chân lý vô cùng, tình thương con mẹ nhớ nhung hoài hoài. Càng khôn vũ trụ thanh đài, yêu cho các giới mỗi ngày mỗi minh. Montreal ngày 12 tháng Giêng năm 1980. Vì con chuyển hóa quanh co, giúp con tiên hóa lửa lò thử tâm. Bài toán đời đã dìu dắt con và cho con thấy rõ vạn sự do con mà ra. Tạo nghiệp phải thọ nghiệp, nó cũng là bài học chính con đã chọn. Vậy con nên cố gắng học chuyện nhẫn để giải quyết mọi sự sai lầm do con đã tạo ra. Vì con cho nên mẹ đã đặt con đường quanh co giúp con tiến hóa. Con đã sống trong hằng học, trong mọi thử thách, thử tâm con. Nếu còn vung bồi tự ái là con sẽ gặp phải sự sai lầm. Con ơi, chớ vội sai lầm, chính con đang trách đang tầm sửa sai. Con phải sửa lấy con mới được, con không sửa lấy con không ai có thể sửa cho con được. Bài toán đời đã dìu dắt con và cho con thấy rõ vạn sự do con mà ra. Tạo nghiệp phải thọ nghiệp, nó cũng là bài học chính con đã chọn từ tiền kiếp. Vậy con nên cố gắng học chuyện nhẫn để giải quyết mọi sự sai lầm do con đã tạo ra. Khi mà chúng ta ý thức được ta đã làm sai thì phải sửa sai. Không nên vung bồi cái bản tánh yếu hèn tự ái đó, rồi mang phải tội bất hiếu với cha và mẹ. Không có gì đau khổ bằng trong giờ phút lâm chung ăn năn muốn trở lại để chuộc lấy cái tội đó. Không bao giờ chuộc được. Bây giờ các bạn đã có cơ hội hiểu được rồi. Sớm dọn đường mới gia tăng tránh sự tái diễn sai lầm. Thương mê con phải thật thà, hòa cùng các giới mới là người ngoan. Phải nhìn nhận sự sai lầm của con mới là thật thà. Khi mà con thật thà rồi thì con có thể hòa với thiên hạ, con không có còn sự che giấu trốn tránh nữa. Hòa cùng các giới mới là người ngoan. Sửa mình mở lối khai đàn, sửa lấy con đi rồi mới mở lối khai đàn. Chân tâm thanh thản muôn vàng chuyển minh, lúc đó con thấy nhẹ nhàng, có gì phải lo nữa. Sự thật là sự thật, chân lý là chân lý, không thay đổi. Hành động trong sáng suốt là thật thà, còn hành động trong sự che đậy là tâm tối. Sự thành thật chấp nhận của con là sự cao quý của nhân sinh, yêu thương và xây dựng. Vui hòa cùng các giới mới thấu triệt tầm tiên quan của nội tâm. Sự thành thật chấp nhận là sự cao quý, cho nên tu mà chịu nhận tội, chịu nhận sự sai lầm là chúng ta thăng hoa tiến hoa chứ không thụt lùi nữa. Khi chúng ta thấy tội lỗi, thấy sự dơ bẩn của nội tâm, chúng ta mới chịu quét đi. Người chịu tội, chịu sửa tâm thì mới thấy cái tầng tiến quan của nội tâm. Nó xa nghìn trùng, chứ đâu có phải là giới hạn nơi đó đâu. Khi mà hiểu rồi thì chúng ta chỉ có tiến, không có lùi. Bình tâm tiến giải thì thầm. Khi mà con hiểu được rồi thì sự ổn định nó về với con. Con cứ thì thầm đi, nay một chút mai một chút mà tu sửa. Mẹ là con vậy khỏi lầm ngoại lai. Mẹ là con chứ ai, là người kế tiếp đại diện cho cha mẹ. Không mượn những tư tưởng sai quấy của người khác để đả kích, chôn sâu vun bồi tự ái và chôn sâu bản tánh thiêng liêng hòa cảm của mình. Hành trình thực hiện mới tài. Hành trình đó chúng ta phải thực hiện, phải quét dọn, phải sửa. Nếu chúng ta không quét dọn thì làm sao có mức tiến được. Nói không hành triển có ngày lâm nguy. Nói mà không chịu hành thì có ngày lâm nguy. Chỉ dùng miệng nói thuyết, dạy đầu này, đầu kia mà mình không chịu sửa mình, càng ngày càng vun bồi tự ái rồi làm sao được. Khi ta nói, ta phải làm. Chính ta sai, phải sửa ta trước. Ta phải sửa, dạy thiên hạ sửa mà mình không tự sửa thì sao được. Khi chúng ta nói, chúng ta phải học trước. Nói mà không hành triển là có ngày lâm nguy, càng ngày càng lún sâu xuống, làm sao tiến lên được. Con với mẹ là một, tình thương và đạo đức đã biểu hiện giữa mẹ và con. Trong giờ phút thương yêu nhớ nhung, các bạn xa gia đình, xa quê hương, các bạn nhớ gì đây? Thương yêu gì đây? Thương yêu nhớ nhung người mẹ hiền. Khi thương yêu người mẹ hiền, ta thấy càng thương yêu, càng muốn giúp đỡ mọi người. Đó là cơ hội cho chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta nên vun bồi tình cảm thiêng liêng sẵn có để hòa cảm cùng các nơi các giới. Để làm chi? Để sửa tâm mình. Nằm trong chân lý vô cùng, mỗi chúng ta là một điểm linh quang, giáng thế nằm trong chân lý, sự thật sáng lòa. Tình thương con mẹ nhớ nhung hoài hoài, giữa mẹ và con luôn luôn nhớ nhung, nhắc nhở lẫn nhau. Vắng mẹ buồn, thiếu sót cái gì, vắng con mẹ cũng như mất một món gì. Càn khôn vũ trụ thanh đài, có hòa hợp kết tinh mới thành một cái thanh đài của càn khôn vũ trụ. Mẹ và con không biết thương yêu, không có tình cảm, không giao cảm, không nhớ nhung thì không tiến triển. không thực hiện tình thương và đạo đức thì càn khôn vũ trụ làm gì có thanh đại. Yêu cho các giới mỗi ngày mỗi minh, càn khôn vũ trụ đã vì loài người, vì tâm linh mới gia độ sự sáng suốt cho mỗi tâm linh tiến hóa. Mỗi ngày mỗi minh, mỗi ngày mỗi sáng suốt thêm để thấy sự sai lầm của ta. Vì chúng ta thấy được sự sai lầm là chúng ta sáng suốt. Chân lý chuyển hóa vô cùng dẫn cho con người tiến tới sự thật, tâm linh thức giác để phát tâm thương yêu, cảm động lòng người hướng về nguồn cội thanh đài. Chân lý chuyển hóa vô cùng, chân lý làm việc mãi mãi. Đấng ta lành luôn luôn làm việc, đánh thức tâm chúng ta, dẫm phải bùn nhơ tâm tối là học bài mới để sửa chữa. Trong gia đình có bao nhiêu chuyện lũng cũng là bấy nhiêu bài học để dẫn dạy cho chúng ta tiến hóa, từ sự thiếu thốn cho đến sự cạnh tranh của nội tâm. Để chi? Để có cơ hội tìm ra lối thoát. Khi tìm ra lối thoát thì không ngoài tình thương và đạo đức. Mà tìm được tình thương và đạo đức thì không khác gì kiếm được miếng vải tốt để chùi cái viên hột xoàn tươi đẹp của nội tâm. Càng ngày càng sáng, càng sạch sẽ, càng ngày càng tốt đẹp, chứ không phải chỉ có cái chuyện lũng cũng đó đâu mà sợ. Lũng cũng là cơ hội để hòa giải, cơ hội càng rõ rệt hơn để tiến tới, để tìm hiểu lỗi phải do ai. Mỗi khi các bạn gây gỗ giữa anh em, gia đình, bạn bè, rồi các bạn thấy ăn năn, nếu mỗi bên chịu nhường một chút, thực hiện thương yêu thì đâu đến nỗi nào. Cho nên, khởi điểm sai thì kết quả sai ở chỗ đó. Chúng ta không nên đặt khởi điểm sai với một người nào, không nên nghĩ điều sai quấy cho người khác. Chúng ta nên tự xét, nếu nghĩ người khác là chúng ta vun bồi sai quấy, còn nếu ta biết tự xét thì chúng ta càng sửa càng tiến. Nếu mỗi người trong gia đình đều biết suy nghĩ như vậy thì làm sao có nội loạn trong gia can. Chỉ lo thực thi tình thương và đạo đức, càng ngày càng tiến, càng ngày càng phát triển, càng vui tươi, thấy cuộc sống có ý nghĩa mà vui để xóa bỏ hận thù, vun bồi mọi tinh vi của đấng tạo hóa, quân bình hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Có âm, có dương, có cha, có mẹ, tạo thành cơ hội cho con người tiến hóa. Các bạn đang ở trong trường đại học của càn khôn vũ trụ. Có cha, có mẹ dìu dắt chúng ta. Cha mẹ là căn bản, là nguồn gốc, như hai vị giáo sư đời và đạo đang dạy chúng ta học. Bây giờ nếu ta thiếu tinh tấn, thiếu thanh tịnh để đón nhận bài học quý giá vô ngần đang dìu dắt đánh thức chúng ta trong buổi ăn, trong giấc ngủ, luôn cứu độ chúng ta, vì người là ta. Thế mà chúng ta sai lầm yếu hèn, không chịu thực hiện bi, trí, dũng, nên mới bị kẹt ở điểm đó. Giờ phút này các bạn có cơ hội quay trở về với bạn, thì các bạn sẽ tìm lấy bạn. Khi các bạn nói rằng tôi tầm tôi tìm được tôi rồi, tôi mới tìm rõ ai sanh tôi, ai dưỡng tôi, ai là người thương yêu nhất trong cuộc hành trình tiến hóa của tôi. Hành trình tiến hóa của các bạn ở kiếp này cũng từ cha trời, mẹ đất mà thôi. Chứ ai mà có thể lo cho các bạn nhiều bằng hai vị đó. Vì thiếu thanh tịnh nên các bạn không thấy, chứ cũng là do hai vị đó mà thôi. ngoài hai vị đó có ai có đủ khả năng giúp đỡ bạn không? Ngoài hai vị đó ra đều là những chuyện tiêu hao làm cho tâm trí các bạn thiếu ổn định. Tình yêu bất minh và ngăn cách ở thế gian chỉ lưu lại cho bạn những sự vọng động bất ổn mà thôi. Còn cha trời mẹ đất dìu bạn, ôm ấp bạn mà bạn lại chống trả. Hỏi chứ lỗi tại ai? Có phải lỗi tại chính bạn tạo ra đó không? Cho nên bạn bình tâm suy xét, thấy rõ sự sai lầm. Lúc đó các bạn chấp nhận sửa sai, thương yêu cha mẹ đời, thương yêu cha mẹ đạo. Hiếu nghĩa là quan trọng nhất. Hiếu nghĩa bất minh thì đạo bất thành. Có tu cũng phí công vô ích. Như tôi thường thường kêu gọi các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của loài người, dẫn tiến tâm linh phát triển vô cùng. Tôi ước mong các bạn nên lưu ý và thầm xét, phê phán những lời giải thích của tôi. Lần lần các bạn sẽ nhận thức lấy các bạn. Lúc đó các bạn sẽ làm việc đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Quần chúng sẽ được an vui. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Về Với Mẹ Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Loan Châu gửi đến quý vị.
yêu dịu tiến con thành chân nhân, tràn đầy nguyên lý thâm ơn mẹ ban tình đẹp dài hơn dài mơ.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tánh tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện gây gỗ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo hoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Mong Thầy chỉ dạy giùm con phải làm sao. Con xin cảm ơn Thầy.
Những cái cơ hội đó là mình làm mẹ, mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được. Cái này là không phải con tôi, của trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Và tôi giữ bình tâm thanh tịnh, là nội khoa tâm lý tôi không bị loạn. Thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học tôi. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tôi ấy, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được là mới là tinh thần dũng mãnh, không sao.
Thưa Thầy, làm con thì phải có hiếu với cha mẹ. Có phải con cố gắng tu thiền là phương pháp báo hiếu cha mẹ hữu hiệu nhất không? Hữu hiệu như thế nào?
Đó là hữu hiệu nhất. Cha mẹ sanh con mà con xa cha mẹ không tiền, có tiền bạc thì cho tiền bạc đã đành rồi. Nhưng mà trong tâm thức con phải bảo trọng thân thể, con đi xa cha mẹ không ai chăm sóc cho con phải lo, con khỏe mạnh. Người tu vô vi là dốc lòng lo cho thể xác được khỏe mạnh, lấy nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trần trược trong nội tâm, đem lại sức mạnh dồi dào cho tâm thức lẫn thể xác. Điều đó là mới thật sự báo hiếu. Cha mẹ khi thấy mình một người đàng hoàng, biết lo cho tâm thân, đi xa các mấy, cha mẹ không có lo. Đó là báo hiếu cho cha mẹ.
Thiền. Thiền là nó như bây giờ chị một ngày tới tối chị chạy qua chạy lại rồi chị về chị cũng làm mệt chứ gì. Ôi chú cha, tôi làm việc xã hội sớm mơ tới tối, cái người kia cứng đầu quá, tôi nói đi nói lại, nói không nghe, tôi năn nỉ thét họ nghe. Rồi tôi bây giờ tôi phải thiền. Thiền để làm gì? Để khôi phục lại sức khỏe của tôi. Số mơ này tôi ra đi với cái gì? Với sự đầy đủ của tôi. Mà qua sự làm việc rồi tôi thấy tôi tiêu hao. Tiêu hao cái gì? Cái tâm điển. Thân tôi mệt, tâm tôi mệt. Vì tôi muốn san sẻ tình thương cho người khác, tôi phải thua lỗ, phải mất. Vậy chứ ai là người sẽ cho tôi lại? Tôi sống với tự nhiên, thể xác tôi là tự nhiên, mà hồn tôi là siêu nhiên. Rồi tôi mới ngồi, tôi tập trung tinh thần tôi lại, và tôi hít thở nó khỏe khoắn. Những cái gì tôi mất rồi sớm mơ, bữa nay nó chút nữa nó sẽ khôi phục trở lại. Tôi sẽ có một giấc ngon an lành, và ngày mai tôi mới thực hiện cái tinh thần phục vụ đối với người khác. Tôi mới dồn lại gia can tôi, chồng tôi đã phục vụ tôi, con đã phục vụ tôi, cái áo tôi đang mặc, xã hội đã phục vụ tôi. Bây giờ tôi mới bắt đầu phục vụ chúng sanh, tôi càng phục vụ nhiều hơn. Tôi càng thương yêu những người mới đến. Và những người mới đến có kích động tôi nên nữa, tôi phải nhận cái đó để tôi là học cái nhẫn nại, nhịn nhục để xây dựng cho tâm tư tôi càng ngày càng tiến bộ. Và tôi thiền để tôi đạt sự thanh tịnh, để tôi ứng phó bất cứ tình cảnh cho tôi và cho người. Thì việc đó là việc của chị đang làm. Thiền mới có thanh tịnh, thiền mới có sáng suốt. Mà có sáng suốt mới có thật tâm hỗ trợ cho người khác.
Làm thế nào để biết trược điển và thanh điển khi con thiền, kính thưa thầy?
Trược điển thì đương thiền, mà nghĩ về dục, nghĩ về một cô gái nó kéo xuống liền. Người thanh niên thấy rất rõ, nó muốn đòi hỏi chuyện đó. Mà chúng ta lấy cái tâm minh triết, chúng ta nghĩ về trợ Phật, ta nghĩ một vị Phật là đau khổ bao nhiêu dục tổng nhưng mà bỏ hết để đi tu. Vậy chúng ta hướng về dục để làm gì nữa? Thì những dâm dục, dâm tánh là nó đòi hỏi chuyện này chuyện nọ. Chúng ta trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, hướng trung tâm Bồ Đà, thì những phần đó nó sẽ vơ lần đi và nó không có trụ vào, thân mà để nó phá khuấy. Đó là khi trụ vào tâm để phá khuấy, đó là trượt.
Thì bây giờ chị lo chị niệm Phật đi. Chị muốn không có nghiệp và chị niệm Phật là không có trượt. Trượt là nghiệp chứ gì. Chị thanh lọc được không trượt thì không có bao giờ có nghiệp. Thế nhiều người tôi nói niệm Phật mà họ làm biến, họ không niệm, tôi bây giờ tôi làm sao? Hả? Tôi có đậm cái miệng ngồi được đâu, phải không? Cho nên để họ ngộ nạn, họ thấy tôi rồi họ thức tâm họ mới niệm. Chứ tôi không có quyền gì hơn hết. Tôi chỉ cho họ niệm mà họ không nghe, đó là cái quyền của họ, không phải quyền của tôi. Cho nên vô vi này, cái pháp này trao cho mọi người là mọi người làm chủ, chứ không phải ông Tám làm chủ. Nhớ câu này, trách nhiệm của chính mình.
Câu hỏi tiếp. Thưa ông Tám, tánh con quá nóng nảy và hay chán nản, thưa phải hành pháp nào để giảm bớt?
Phải trì tâm niệm Phật, lập lại sự quân bình của cơ tạng thì nó mới bớt được. Còn không có trì tâm niệm Phật thì tánh nào Phật này nóng, bực, không mở trí được. Niệm Phật để mở trí thì mới bớt nóng. Khép trí là lúc nào cũng nóng.
Thưa thầy, thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi.
Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nói tu tiến, nhưng mà các bạn làm bậy thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác luồng điển, nó giáng lầm xuống trong tình dục, rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tích tử, không biết trước được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.